Nhân đây là tôi cũng xin nhắc lại. Rồi khi người ta thờ trong các chùa, nếu cái chùa mà thờ Phật Thích Ca là đấng tinh tôn, đấng lớn nhất ở trong cái chùa đó, thì ta thờ một đấng Thích Ca, hoặc là thờ Thích Ca về văn thù thở hiền. Mà thường thường về văn thù thở hiền người ta không có thờ chung một bàn giống như là Phật Di Đà cùng với Quan Âm Thế Chúa, mà ta thờ văn thù thở hiền có thể là không ngồi ngang vậy. Còn cái cách mà thờ tôn thờ Đức Phật A Di Đà, chùa cổ trong thờ Phật A Di Đà, các vị từ xưa thì thường là cái đấng mà ngồi giữa chính điện, cái đấng gọi là đấng trung tôn đó. Trung tôn là gì? Ông đó là lớn hơn hết ở trong tất cả mọi người, các vị thần thánh thì gọi là trung tôn, chúng trung tôn, nói với đủ là chúng trung tôn là cao quý hơn hết ở trong đại chúng. Thì cái đấng trung tôn đó là cái chùa cổ là cái thờ Đức Phật A Di Đà, mà ở thờ Phật A Di Đà là hai bên có Quan Âm và Thế Chúa. Nhưng mà khổ nổi quá đó là nói với mấy ông giả sử Trung Quốc cái giả Quan Âm Thế Chúa rồi giống hai cái cô phụ nữ thiệt là Hồng Kông, ứng với là Hồng Kông và Đài Loan vậy. Tất cả sĩ tử với mấy cái tử tử chỗ này là sẵn sả ra rồi con nó cầm tứ thơ động hết. Chính cái chỗ đó là mà có những cái người mà nghiên cứu đạo Phật, mà những người mà đầu óc nó cứng đầu hay nói cách khác là hạn trí thức, người ta cho rằng là bán tượng vẽ tranh gì đó không có thật gì hết. Cho nên có những người cứng đầu mà họ không có tin rằng là thật. Như là mà ở với hai vị phụ nữ đẹp như thế, đứng hầu hai bên hai vị phụ nữ như thế, thì Phật Di Đà biết là có lúc nào để nổi phiền não vui minh tâm. Cho nên tôi thấy cái bộ mà vẽ như vậy là nó đứng ra tôi cũng đàn nào tôi thụ. Dầu người ta tịnh trọng, người ta nói với Quan Âm là cái hình đẹp đẽ như vậy, cái tôi không bao giờ tôi thuộc cái tuổi thời như vậy. Thời vụ vui hướng lắm. Mấy bữa xuất hiện nữa tới ông ôm mà. Một ông Phật thì ngồi với hai bà phụ nữ hết sức kỳ diễm. Nét kỳ diễm gặp trời xuân mộng một chút tài hoa hình bóng mặt dân. Đẹp quá. Do vậy mà khi mà nhìn nó ba cái động như vậy, thì cái người thường người ta gọi đó là trời, ta thấy ba ông vậy đó ha, giữa Phật Di Đà hai bên Quan Âm, bên Quan Âm bên Thích Chúa gọi là Tam Bảo, đó là sai rồi đó nha. Gần đây tôi nói để đạo chúng để ý mà học luôn đó. Đăng văn có ba vị, Phật Di Đà là giữa Quan Âm bên Thích Chúa bên, nhưng mà không được gọi đó là Tam Bảo. Cũng như Đức Phật Thích Ca, và nếu mà ta mà theo chùa Đồng Nai mà từ cái nhà mà hội Phật học mà thành lập cái công sở lúc đầu đó thì là ta đề xuất là thờ một đấng trung tâm là Đức Phật Thích Ca thôi, hoặc là sau đó có người ta chế ra ta thờ bên là văn thù của huyền mà thường như là ta thờ hai bàn hai bên cách riêng. Mà giá như có để mà tu cũng không được gọi hình như vậy là Tam Bảo. Bởi vì Tam Bảo là gì? Tam Bảo là Phật Bảo, là cái nơi quý báu thứ nhất. Pháp Bảo là cái nơi quý báu thứ hai. Tam Bảo là cái nơi quý báu thứ ba. Thế thì là cái từ Tam Bảo là chỉ cho Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Nó gọn là Phật, Pháp và Tăng. Còn khi mà mình thấy cái hình mà ba vị mà ngồi như vậy, thì Phật Di Đà, Quan Âm và Thế Chúa là gọi là Tam Thánh. thờ mà tam thánh, thiên bồ tam thánh, thánh đây là thánh nhân xuất thế gian. Cái từ tam bảo gì nó đó là sai. Ừ. Tam thánh Đà Quan Âm và Thế Chí. Còn giả như mà ở chùa người ta thờ Phật Di Đà, Phật Thích Ca và Phật Di Lặc, thì lúc đó mặc dù là ba ông ta có thể để ngồi ngang được đó, nhưng mà cũng không được gọi ba ông là tam bảo. Là vì ba ông, nhưng mà thì thật ra mà theo kinh điển đó, vì là ba ông đó cũng chỉ có mấy cái bậc bảo mà thôi, đó là Phật bảo chứ chưa có phải pháp bảo và tam bảo ở trong ba ông đó. Vì vậy cho nên người Phật tử nào mà có thể thờ Phật Di Đà, Phật Di Lặc, Phật Thích Ca, gọi đó là thờ, như vậy là thờ tam thế Phật. Tam thế là Phật Di Đà, là Phật quá khứ, Phật lâu xa rồi. Còn Phật Thích Ca là Phật hiện tại. Hiện tại đây có nghĩa là hiện giờ mình đang học giáo lý của Phật, là giáo lý của Phật Thích Ca dạy cho chúng ta. Chứ hiện tại tôi có nghĩa là hiện giờ là giáo pháp của Ngài, của Phật Thích Ca mà truyền bá lại cho tới ngày nay ta còn đang học của Ngài. Vì vậy cho nên Đức Phật Thích Ca gọi là Bổ Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bổ Sư là thầy vụ của mình, Đức Phật Thích Ca là thầy vụ của mình. Thành ra Đức Phật Thích Ca là thuộc về Phật hiện tại. Vì giáo pháp này mình đang học đây. Còn Đức Phật Di Lặc thì chưa có dạy cho mình gì hết rồi, mà sau này sẽ thành Phật sau này. Cho nên Phật Di Lặc nó gọi là Phật Vị Lai. À, cái là Di Đà là quá khứ, Di Ca là hiện tại, Di Lặc là đương lai, hạ thân Di Lặc con Phật mà. Thế bây giờ khi mà nhìn thấy ba vị cái thời như vậy thì gọi là tam thế. Còn Di Đà Quan Thế Chí gọi là tam thánh. Hỏi sao thánh vậy? Là thánh là Phật Đằng với Khổng Tử, Lão Tử, Trang Tử, người ta gọi là thánh vậy là Phật Đằng mấy ông đó sao? Nói được, không phải nói vậy. Như là Khổng Tử, Lão Tử, Trang Tử, người ta gọi là thánh nhân, nhưng mà thánh nhân thế gian. Còn như là Di Đà, Quan Âm, Thế Chí, thời vậy gọi là tam thánh, nhưng mà thánh cũng là thánh nhân, nhưng mà thánh nhân xuất thế gian. À, cho nên là nhân đây tôi nói để các Phật tử để ý cái đó, để cho mình học cho nó có gốc cơ mà. Còn đâu mình nhân là mình nói nó không có sai. Rồi hôm nay tôi cũng nói lên cái chỗ này là cái chỗ kinh điển sâu sắc lắm. Các vị đừng có tin những cái hình vẽ, xem cái hình vẽ như vậy thì lại Phật nào như là giới trọn tâm hồn mình nơi cái hình tượng mà của kinh ở của tâm tượng người ta vẽ đó, mà tha thiết mà cầu mong mà gian giới đó, cái đó gọi là mới học tu chứ chưa biết tu đâu. Bất cứ là vẽ kiểu nào cũng đều là tư biểu và tượng trưng để cái đánh tôn kính mà mình thờ. Nhưng mà cái việc vẽ thật ra là tùy theo họa sĩ thôi. Họ muốn cho mặc áo gì họ cho, họ muốn thêm mông hoa hồng công hay là tố hay xe như mùa gì đó, cái thế giới là họ muốn cho cái bông gì họ cho, là do người vẽ họ cho. Là áo cũng vậy, từ theo cái chữ mà cái nơi đen mà cái lúc mà họa sĩ nên vẽ đó là cái thời đại đó là cái người ta yêu mặc cái gì. À, ví dụ như là cái thời kỳ mà họa sĩ mà vẽ Tượng Quan Thế Chí đó, hồi đó là phụ nữ bên Trung Quốc là cái đầu yêu để vậy, cái tóc cái nơi biến nó biến cao cao lên rồi ha, rồi lã xả vậy đó. Thì lúc bây giờ họa sĩ vẽ một cái người mà để tư biểu cho một Bồ Tát mà có cái lòng từ như một tấm mẹ nguyên, à thì là vẽ Quan Âm chữ giống như người mẹ, mà người mẹ lúc đó là phải vẽ theo chữ như là tuổi thơ con chúa, cho nó đẹp dễ đợi. Bây giờ nếu mà mình tưởng tượng ra cái hình như vậy mà mình tưởng là quan là vậy, thế chứ là vậy, dựa vào cái hình đó mà tư duy mà có chứ mà tin tưởng đó là coi chừng nó sai sự thật hết trơn hết rồi, chính vì về các gì đó hết. Bởi vì quan cũng như thế chứ, quan cũng như là dư âm đều có thể hiện, có thể hiện ra từng chủng loại, từng thân hình được chủng loại khác nhau mà các vị biết rồi đó. Vị nào có từng kinh biết đó, quan âm cũng vậy, thế chứ cũng vậy, và dư âm cũng vậy. Nếu cần thân thật mà độ chúng sanh được thì quan âm hay là thế chứ hay là dư âm có thể hiện thân thật để mà thuyết pháp độ họ. Nếu cần cái thân mà Bồ Tát thân thân đang thân đức chư Phật mà độ được chúng sanh đó thì Bồ Tát Quan Âm cũng như Dự Âm cũng như Đại Thế Chí có thể hiểu cái thân của chúng sanh đó để mà thuyết pháp mà giáo hóa mà độ họ. Thậm chí nếu cần cái thân mà trời rồng giả cho, cái thân Cà Hát Bà, cái thân A Tu La, cái thân Ca Lầu La, cái thân Khẩn Na La, cái thân Ma Hậu La Già, thậm chí cái thân người là chư không phải người mà độ được chúng sanh đó thì có thể Bồ Tát đều có thể hiện cái thành đó để độ họ. Vì vậy cho nên là Quan Thế Bồ Tát là không nhất thiết là phải bằng cái thân hình của một phụ nữ, nhưng mà trong đó nếu cần cái thân phụ nữ mà độ được thì Bồ Tát Quan Thế cũng có thể hiện thân phụ nữ mà độ cho người phụ nữ. À, vấn đề là nó như thế. Vì vậy cho nên là khi mà nhìn vào tượng á thì mình đừng có tha thiết với cái bức tượng đó lắm. Tuy nhiên là bức tượng nào mà mình muốn thờ thì đều là phải cái họa sĩ đó họ vẽ bức tượng cho nó cân đối, coi cho nó mặt mày cho nó sáng sủa quan hỷ ha. Cái họa sĩ là họ nói cái bức tượng mà nếu mà dùng tỷ lệ mà kéo ngay ngồi vườn coi vậy mà nó kéo ngay ra là đứng nó lùng thủng, nó không cân đối thì bức tượng nó mới có sự hờ đông minh bằng con mắt nghệ thuật làm ta thấy thấy mình là người không có nghệ thuật. Hoặc là có bức tượng gì mà mặt mày thì là coi là mặt mày của một vị tướng hơn, mà cái bụng dữ to cờ như cái bụng uống bia lon mỗi ngày tám lon cái bụng dữ là sao làm tướng được, là lại hội tháp được. Hội pháp là cái mặc áo giáp rồi, nghĩa là về thân hình phải lực lưỡng mà nó có cái vẻ tượng thư. Anh ấy làm hình ra hội pháp thì lập hình ông quan công là cái tay mà nghĩa là về chu nhân lương việc nhân thủ nè, giúp lưỡi đó là cái chuyện như là giữ làm nghĩa là cảm nó mũi quan cảm lực tốt mà làm hình ông quan công như cái bệnh như thể ông dài ra. Mà cái thức tên là coi cái giữa là áo giáp là thương thư mà xuống dưới cái bụng thệ ra để xuống lùng thủng là sao tôi đánh giặc được. Cho nên những cái pho tượng không có chuyện gì quan trọng như lớn lắm đâu. Học đạo là mình phải dám nhìn thắng bằng sự thật mà tư duy bằng chân lý như vậy. Chứ còn gặp tượng nào cũng lại cũng khá là không cần thiết đâu. Có những tượng dần thấy là ông này không đánh giặc được, nếu ông là hậu pháp ông không hộ pháp nổi, vì cái bụng bia lon toàn đó ha, tự nó đá vô đá cho là ông chết, ông nhào lăn hay chết chứ là ông hộ cái gì. Và đây là mình tưởng không có sợ, cái người mà học đạo sĩ thì mình tưởng không sợ, nhưng bằng nghệ thuật, nhìn ra bằng nghệ thuật, nhìn thấy chú bằng nghệ thuật, nhìn hộ pháp bằng nghệ thuật, nhìn như là hình ảnh gì ra cũng bằng nghệ thuật hết. Nếu người thật đến đẹp là khen, mà có thể là để tư biểu tự tin với họ được đấy. Còn thật sự, nếu mà nghệ thuật mà sai đi, không có đúng, thì không thỉnh cái tượng đó. Thành ra là cái hội đạo thật sự, cái đầu cứng luôn. bởi vì cái trí nó sáng. Cái người học đạo Phật là cái người phải là bồi dưỡng tu luyện cái trí nó sáng, mà trí sáng là cái nhận thức của người ta không dễ gì ai mê hoặc được. Vì vậy mà học Phật mà đúng mức rồi là cái đầu cứng chứ không phải mềm. Mà nói một cách khác là không phải tự hào cho nó khôn ra chứ không phải học tu để là dạ dột đâu nha. Còn nếu là tôi là vô tính nữa người tôn giáo là cái đầu mềm thử à, cái đầu cái cứng mà tôi biết là thành ra là như là đường non á. Ai nói cái gì cũng nghe, ai ngồi nhớ cái gì cũng chịu, là cái đạo như vậy là cái đạo sai rồi đó. Còn học thật sự là tôi cái đầu như thiên, hát án, mềm theo, đụng gì lại mấy, đụng gì tin mấy. Mà học thật đúng mất rồi là cái đầu cứng như thế, bố bổ không vô. Nhận thức rất là lanh lẹ, những cái đời tính gì ra được, những cái hình ảnh mà chưa không có nét gì người ta được. Trong đó kể cả những cái pho tượng, người lớn đến mấy nghệ nhân qua nghệ thuật mà sai rồi là không có sợ sạch gì hết. Bây giờ đây là bắt đầu nói tới kiến đạo này. Do kiến đạo mà được kiến đắc viên thông, thì kiến mà gọi là kiến đạo là kiến đắc lại, tức là có tánh thấy. Thì kiến là nghĩa đen là có tánh thấy, nhưng mà cái tánh thấy này đó là nó tác dụng vô cái mắt cho nên mình học lúc trước rồi đó. Địa thủy quả thông không kiến thức nó là cái tánh thấy. Bởi vì cái tánh thấy này là nó là một mặt, một khía cạnh của tâm mình đó. Nó là một biểu hiện, một mặt của tâm mình. Bởi vì tâm mình là đưa vô con mắt rồi có thể nó thành ra cái tánh thấy. Mà nó tác dụng như đưa vào, nó giá vào, nó tác hợp như lỗ tai, nó thành ra cái tánh nghe. Tánh nghe cũng là tâm đó, một hình của tâm. Đưa cái tánh thấy này nè, cái tâm của mình là đưa vô cái lỗ mũi đó mà nó thành ra cái mũi. Nó tác hợp vào cái lưỡi rồi nó thành ra mới. Nó tác dụng vào thân nên là thành ra xúc, nó tác dụng mình nó hòa hợp với ốc rồi ha, rồi nó thành ra cái biết. Thế rồi tâm thấy này là nó là một phần biểu hiện của tâm mình, mà tâm mình thì nó bao trùm khắp pháp giới, vì vậy cho nên cái tâm thấy này nó cũng bao trùm pháp giới, cho nên được gọi là đại. Chỉ đại thì con nói là nó trùm khắp cả không gian, khắp cả thời gian, cái tâm thấy á. Chứ không phải là nó ít đâu, nhưng mà nó vô trong con mắt, nó vô, nó tác hợp với cái nhãn tâm, nó thành ra một cái tấm thấy mà thôi. Cũng giống như điện, nó trình khắp cả không gian đó, nhưng mà nó vô trong cái bóng đèn này rồi là chỉ phát ra cái ánh sáng vô mà thôi. Mà điện trình khắp cả không gian đó, nhưng mà nó vô trong cái quạt thì nó chỉ làm cho cái quạt dây để ra gió mát mà thôi. Tấm thấy trình khắp không gian đấy, điện trình khắp không gian đấy, nhưng mà là đủ nhân duyên nó hòa hợp vô trong cái máy ghi âm này đó, thì là nó có công dụng nó khuếch đại âm thanh cho lớn mà thôi. Thế thì là cái tiếng nói mà khuếch đại âm thanh là một phần của điện, đèn thấp sáng này là một phần của điện, hoặc dây ra mát là một phần của điện, vô tủ lạnh làm cho tủ lạnh nó lạnh để đồ ăn để nước đá là một phần của điện. Vô TV, vô truyền hình, văn văn nghiệp cũng vậy hết. Nó là một thành của điện. Thế thì là trong con người ta mà có thấy cái nghe, cái để, cái mến, cái thức, cái biết là cái là biết tham sống thực chất của chúng ta. Rồi mỗi cái gì là một thành của tâm hết. Cái bị dung, biểu hiện của tâm. Còn ra cái kiến đại này nó trình khắp pháp giới, nhưng mà nó tác dụng vào trong cái con mắt, nó biểu hiện ra cái tâm thấy. Vì thế cho nên là cái tâm thấy gọi nó là kiến đạo. Do kiến đạo mà được viên thông, ngài đại thế chí Pháp Vương Tử cùng với 52 vị Bồ Tát đồng tu một pháp môn cùng đến dự tương kính chấp tay bạch Phật. Tôi nhớ hàng hà ra chức quốc có đức Phật ra đời hữu là vô lượng quang đó. Thì đại thế chí Pháp Vương Tử nè, Pháp Vương Tử là một Bồ Tát, vì là Bồ Tát có được cái sức tự tại, đối với thân tâm cảnh giới được tự tại, cho nên gọi là Pháp Vương Tử. Pháp Vương Tử là con của đấng Pháp Vương. Văn Thù Sư Lợi cũng gọi là Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử. Đại thế chí này cũng là đại thế chí Pháp Vương Tử, là những bậc này, những bậc Bồ Tát vừa mà nắm giấc, nghĩa là gần bằng thật rồi. Cái địa vị gần ngang bằng với Phật, gần thành Phật rồi. Cái đẳng đó nghĩa là cái chân xương nó gần đồng đó. Cái thứ bậc đó là gần đồng rồi. Thằng là gọi là Pháp Vương Tử là con cho đấng Pháp Vương. Đấy, nếu được nói cái chữ đó là chúng ta là người đệ tử học Phật là hiểu rằng là Phật không có ông gì vui vơi lắm. Phật là cái nghĩa là cái chỉ cho cái người tỉnh thức, cái người nhận thức chân lý một cách toàn diện đúng đắn. Thì cái từ hồi xưa ở Ấn Độ là gọi là ông Bụt, ông Buddha, ông Bụt á, ông Phật á, là cái người mà tỉnh thức, nhận thức chân lý một cách không còn thay hướng nữa. Vì vậy mà không còn nhận thức sai lầm chân lý, cho nên là đối với cái đời sống từ sáu căn và sáu tầng không bị đơn liên lạc, cho nên mới làm sinh ra những cái phiền não ưu đi khổ não. Vì vậy mà gọi là tự chủ, cái người tự chủ tự tại đối với các pháp, cho nên gọi là Pháp Vương. Pháp Vương là vua của các pháp, là đối với các pháp tự chủ tự tại. Ông Phật là vậy thôi mà, chứ không có ông gì vô đến lắm hết á, cho nên không có sợ gì hết á. Vì vậy mà nếu mà chúng ta mà trên cái đường tu hành đó mà ta có nhận thức được các cái sắc rồi đó ha, thì đối với tài sắc dâm thực ha, đối với sắc thanh hương vị xuất pháp lực cảnh mà ta có cái sức tự chủ tự tại, thế thì là ta là Pháp Vương Tử, là con của đấng Pháp Vương á, là con của cái bậc mà là vua của các pháp, cái bậc mà làm chủ cái mấy cái pháp, mấy cái pháp tự chủ tự tại, mình là con của cái đấng đó. Thế thì mọi người có thể là Pháp Vương Tử được hết, nếu mọi người có tu luyện ý chí, tư duy thường định để nhận thức cái sự thật của bạn, thì cứ tự là pháp, được tự chủ tự tại thì đều có thể mình là Pháp Vương Tử được hết. Nhưng mà người cũng khó lắm, nói là nói dễ chơi ở như dòng cảnh thiên dân mà nó quậy mình, nên mình tu tầm ai nha. Tôi vậy chứ tôi cũng bị nó quậy dư lắm mà. Nó quậy mình nói là làm con đến Pháp Vương không phải dễ à nha. Ở bên mình mà nó ăn cắp tình linh và lê, có bao nhiêu tiền ăn cắp hết. Thế là nếu mình chưa chết thì mình lấy gì mình thích. Mà nếu mình không sống mà nó giết mình chết thì chuyện nó tốt rồi, mà nó không giết nó không dám giết, nó sợ đầu. Thế là có bao nhiêu gì lấy hết trơn rồi, làm sao mà tự chủ tự tại được. Thành ra phiền não và phiền não là không phải là không vô tử vậy thôi. Còn nói thế mà đang cấm hết mình vẫn cười được thì chỉ còn có cái là đi thức thật như thật. Mà đúng, chỉ có đi thức định như Phật là không có gì để nam tất là mình mới là tự thực chủ tự tại trước cái cuộc sống. Còn bằng mà mình mà còn làm, mình còn ăn, mình còn phải mua gạo đàn hoàng cho mình có xương ra ha, mà cũng như tiền ăn cắp hết rồi thì chết rồi, là nổi giận cái gì nữa. Mà nổi giận là hết Pháp Vương Tử rồi. tôi một pháp môn cùng đứng dậy các tay và thật rằng tôi nhớ thành ra kiếp trước có Phật hiệu là Vô Lượng Quang. Vô Lượng Quang là các vị tưởng đâu là ai xa lạ lắm hả? Không ai xa lạ gì hết á. Vô Lượng Quang tức là Phật Di Đà đấy. Phật Vô Lượng Quang tức là Phật A Di Đà đấy. Cái chữ A Di Đà là cái dịch âm chính hạng, mà ta dịch có hai nghĩa, một là Vô Lượng Quang, hai là Vô Lượng Thọ. Mà Phật Vô Lượng Quang và Vô Lượng Thọ mà các vị tưởng là ai? Không có ai hết. Vô Lượng Quang là chỉ cho cái ánh sáng mặt trời bề mặt rộng rãi khắp không gian. Vô Lượng Quang là chỉ cho bề mặt không gian, là muốn diễn tả muốn nói về không gian. Bởi vì cái ánh sáng nó tỏa khắp về mặt không gian, không có chỗ nào không có ánh sáng. Thế thì ánh sáng tới đâu là không gian tới đó, không gian tới đâu là ánh sáng tới đó. Cho nên chỉ Vô Lượng Quang là muốn diễn đạt về không gian. Còn Vô Lượng Thọ là các vị tổ nói thật nói gì lạ lắm sao? Không có. Vô Lượng Thọ là ta dùng cái từ đó để diễn tả thời gian. Bởi vì Vô Lượng Thọ là sống lâu vô lượng. Mà sống vô lượng có nghĩa là vĩnh viễn, suốt về quá khứ, lúc nào cũng có, và vĩnh viễn trong tương lai. Thời gian còn tới đâu là lúc đó cũng có Phật Di Đà. Thế thì Phật Di Đà là không gian cộng với thời gian. Thế thì đạo Phật Di Đà là Phật không gian cộng với thời gian. Nói cách khác là Phật Di Đà là Phật vũ trụ. Là Phật vũ trụ. Không gian cộng thời gian thành vũ trụ chứ gì? Cái vũ là không gian, cái trụ là thời gian. Thế thì là Phật Di Đà là gì? Phật Di Đà là cái không gian thanh tịnh trùm khắp mười phương, và cái thời gian cũng vốn thanh tịnh suốt ba đời. Phật Di Đà là thế đấy. Chứ các vị đừng có tưởng mà Phật Di Đà mà mặc cái áo chữ vẽ hồi xưa Phật Di Đà mà cái áo nó có hở cái Phật kia là ha. Rồi mà cái tay động thình thần nữa rồi thường chữ cái hào quang về thống hào quang rồi xuống dưới để gọi là thống xuống dưới rồi. Mà thống xuống dưới là Phật Di Đà không có phải khoa học rồi đó, không biết khoa học rồi đó. Vẽ như vậy là không biết khoa học rồi đó. Để tôi đuổi đồng chí chân ở dưới như vậy. Cho nên phóng cái tay chữ về thành cái hào quang như xuống dưới rồi nước cũng chân ở dưới ra như vậy. Nói như vậy thì là thật nó không biết khoa học rồi, qua thử không biết khoa học. Bởi vì thời là chùa đã khoa học chưa phát minh. Cái sự thật là cái không gian vô tận, thời gian vô cùng này nó không có cái gì dưới trên. Tất cả những hành tinh, những định tinh, những cái thiên thể đều là tướng hết như nhau xoay lăn. Mà cứ hết nhau à, vô thương định tinh hướng được. Thành ra người ta vẽ như vậy đó là để ra cái người mới tu thì cũng nguyên giá và hình tượng mà tin tưởng vào Đức Phật thì nó cũng có được cái lợi ích, chứ không phải là hoàn toàn vô dụng. Nhưng mà khi mà học Phật sâu rồi đó thì là không có tin cái Phật A Di Đà vậy đâu, mà tin Phật A Di Đà là cái tấm thanh tịnh bản nguyên của trùm khắp cả không gian. Và cái tấm thanh tịnh bản nguyên nó suốt cả quá khứ hiện tại và vị lai. Vì vậy mà cái câu mà tôi còn nói rằng là người ta học đạo sâu rồi người ta diễn tả bằng hai câu nói đó: Phật Hiệu Di Đà khắp giới phàm thân từ tứ hiện. Nghĩa là Đức Phật A Di Đà đó hả, cái thân của ngài ẩn tàng trong mười phương pháp giới suốt cả ba đời. Từ quý vị lên có nghĩa là cái đường nào mà có một cái tâm hoàn toàn thanh tịnh, nó giống như là cái không gian hoàn toàn thanh tịnh. Người nào có cái niệm lực hoàn toàn thanh tịnh thì nó giống như cái thời gian tự nó hoàn toàn thanh tịnh. Thế thì lúc bây giờ là tâm đó là tâm A Di Đà đó. Như vậy mà ta gọi là niệm Phật, niệm tâm, tâm niệm Phật mà tham thiền, tham tánh, tánh tham thiền. Niệm Phật là niệm tâm, mà niệm tâm tức là niệm Phật. Tham thiền là tham về cái thể tánh tận mình của mình, mà tham về cái thể tánh tận mình của mình, mà cái tâm mình bây giờ mà nó phù hợp với thể tánh tận mình đó là tham thiền đó. Thành ra là Phật A Di Đà là mình có hiểu Phật vô lượng quang đây nè, vô lượng quang vô lượng thọ là Phật A Di Đà đó, là chỉ cho cái không gian hoàn toàn thanh tịnh vĩnh viễn từ xưa tới nay. Giờ từ đây được sao về mặt thời gian, và đăng cây nam mắt đứng như thượng hạ khất mười phương về mặt thời gian, tự tánh cái đó thanh tịnh, một tâm hồn người nào thanh tịnh như vậy là lúc đó đó hả, là vì là Phật A Di Đà hiện trong tâm ta. Cho nên kinh điển ta nói rằng A Di Đà Phật pháp giới thân nhập nhất thiết chúng sanh tâm tưởng tương chúng sanh tâm tưởng Phật thời thị tâm tức thị tam Phật thị tướng tác Phật chuyển hảo. Có nghĩa là pháp thân của Phật A Di Đà đó là cái pháp thân đó, pháp thân như là biến nhất thiết xứ đó. Thì bất thân cái việc là biết cái thứ là không có chỗ nào không có, nên là khắp mười phương trong không gian và suốt ba đời trong giáo thứ hiện tại Di Đà chỗ nào cũng có bằng Di Đà. À, thì đó gọi là pháp thân, bằng Di Đà là pháp thân trong khắp đã từng nguyên lõi sẵn vào trong tâm tưởng của chúng sanh rồi. Coi như chúng sanh nào cũng có Phật A Di Đà tận sẵn hết rồi, nó giống như hư không vậy đó. Tấn cái chỗ lỗ mũi thì là hư không chung ra là thành ra là cái lỗ mũi là có hay không nè, cái lỗ tai tấn là lỗ tai mà có hay không nè, à, cái miệng hả hả là miệng hay không nè, mà trong cái bụng này là tâm can từ thế thận đại tiền tử tiền bàn quan tâm tư trong này là chỗ nào có cái hở là hư không nằm thẳng trong đó hết, bởi vì đâu có cái bụng ai mà bích được ta. Là tâm trang từ thế hạnh vừa nó có cái sự lưu của nó cách hở cỡ nào ha, thì Phật A Di Đà mới là vào trong đó hết yên như không, đã từng vào trong ngũ tạng lục phủ vậy. À, cái bằng nhập nhất thiết chúng sanh tâm tưởng chung là vậy đó. Chúng sanh tâm tưởng Phật thời, khi nào mà cái tâm chúng sanh là tưởng Phật mà thanh tịnh giống như không thanh tịnh, giống như không gian thanh tịnh, giống như thời gian thanh tịnh, thì lúc đó là tâm đó là ba mươi hai tướng đối là 80 vẻ đẹp là Phật A Di Đà đó. Chứ đừng có lại mà cầu mong ở bên kia phía tây không có đứng đâu. Phía tây là phương tiện mà nói để mình tập trung tư tưởng vào một hướng, giống như vua mất có một con mà nó nhiều ngã ba quá là nhiều người kiếm cũng không được. Cho nên người ta giờ rào bớt hết đường đi, cho chiều có một đường thôi thì dầu cái đường đó cũng dừng ngang mà dư cũng không đi lạc được, là vì xung quanh mình đường hẻm ta rào hết rồi. À, dư vừa có thúc đường đi nữa cũng chạy 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 theo đường đó ta đi xuống cho một thôi. Còn nếu mà đi khúc con ma ma, để đi khúc con ma ma, đi khúc con ma ma, mỗi đường vừa là đi khúc con ma ma, thì ma ba nó là như thế, là nó cả trăm cái cả bao nhiêu chục ma ba như thế, là mất có một con đưa thôi mà mười người đi tìm cũng không được. Đó là chuyện xưa đó. Nhà cái duyên tư mất một con dê, người ta chục người rồi lao công đi tìm không được. Mà hỏi gì sao vậy, nó tại vì đường như ma ba quá. Cho nên vừa đi vừa phân tích. Và cái bác môn niệm Phật là ta bảo là niệm hướng về hướng tây để mà tự tâm vào đó, là tức là ý nó như là phải rào hết những đường hai bên được truyền một đường độc đạo. Thế thì dầu như chút truyền hay nữa là cũng chạy ngay cái đường đó, mà chạy ngay đường đó là một ngay cái truyền cái đường đó là mất được duyên ngay. Cái sự thật là cảnh có phải là cái cảnh với hướng tây là mới là cảnh với cái Phật A Di Đà đâu. À, thành ra là cái bằng tùy phú hiện. Tùy phú hiện có nghĩa là một người nào đó tâm thanh tịnh là
Phật Di Đà hiện trong tâm của người đó, đã ở sẵn trong tâm người đó là Phật Di Đà. Một. Từ cái người anh một người ngồi ngoài cái đất ngoài kia, ngoài sân chùa, mà cái tâm tâm cảnh thì Phật Di Đà cũng vươn vào tâm tưởng người đó. Người đó là một Phật Di Đà đó. Từ cái người anh ở ngày lâu đó. Ở ngày lúc của cái tháp như sao kia có người ngồi mà tâm tâm cảnh, từ cái người anh cũng hiện ngày đó. Và chú chợ trộn lẫn có người đang bán cho người kia dưới mà cái tâm thanh tịnh sao Phật Di Đà hiện đó từ chú hiện à còn từ chú hiện và có rồi có người đang đi coi xin mê không còn gặp hết á mà thấy xin mê như cảnh chớm nước cạnh nhau qua cái chớm nạn nhớ lại cuộc đời vô thường khổ vô ngã bất tịnh chớm nước nhau chỉ dành quyền lợi bị dị ha cho nên cuộc đời không ra gì bây giờ sẽ làm ngôi tư duy lại cái tâm hoàn toàn thanh tịnh sao lìa tất cả những vọng tưởng Phật Di Đà lên vào từ chú hiện ở tâm là thiên nhân đấy bởi vì tâm lúc đó có thanh tịnh mà có quay kiểu mà chế đến lúc mà lật đổ dịch dịch lẫn nhau cái chấm quá rồi người ta phát tâm cái tư như rồi cổ bỏ hết tất cả ha thế là lúc bây giờ là Phật Di Đà từ chú hiện tâm người đó thành Phật A Di Đà học kinh dây đó mới gọi là học kinh thật đó. Còn nói bao lát nó còn bị dễ đến tâm hồn ở cảnh với cực lạc là cái chữ nghĩa còn phải chữ như đâu chữ mặt chức chữ vốt đầu mà không bao giờ cãi nổi lưng lên dễ đến tâm hồn lưng chưa đến dối tôi hỏi anh cái đầu là lúa à anh dễ đến tâm hồn như thế thì làm sao còn có lúa để ăn làm có bánh mì để ăn làm có cái chuối thai để ăn chứ anh phải làm chứ vấn đề là cái tâm anh thanh tịnh là anh có an lạc anh có cực lạc tôi rồi và anh cứ ngồi được người hiểu anh dọn với nó cậu không hả? Lấy gì anh? Cho nên là những cái năm đầu chỉ như là hắn chỉ tan tâm gió lạnh mà vút mắt không ai trả nổi là tại vì dán trong tầm bậy tôi trả lời thẳng thần tôi nói mấy anh có chữ là chữ tầm bậy tôi không chữ chúng thật nữa đâu tôi nói thẳng là bây giờ sắp đang biết rồi đem ra biết thì nói thì biết hỏi tôi mà ờ tôi mỗi một câu biết thì thấp không biết thì vừa còn mạnh không không được biết chữ là bậy lâu nào là tại vì mình làm bậy cho nên tôi hiểu là cái bậy đó mà tôi thật cái bậy đó là cái bậy vô duyên của mình chứ không phải là của mình cho nên nói ra của mình là nó không trúng tôi chửi những cái thằng ngu những cái bọn ngu rồi mình nói chửi đạo Phật mình đâu có phải đạo Phật mình ai dám chửi chứ đạo Phật mình nói được đàng hoàng thì ai dám chửi nhưng mà tôi chửi là thằng ngu là cái câu nữa nha quốc dân cực lạc cực quan sơn cảnh cá tung người cái nước của Phật Di Đà nè của Phật Di Lượng Thọ Di Lượng Quang này tên là nước cực lạc mà trong kinh gọi là thường cực quan thường cực quan là tức là luôn luôn vắng lặng mà sáng soi mà vẫn vắng lặng đó gọi là tịch như thường chiếu mà chiếu như thường tịch cái tập quan đó nó giống như ánh sáng mặt trời vậy đó chiếu khắp mặt đất không chiếu mà vẫn tịch không hề có một cái cử động nào có cái vẻ làm xáo trộn ồn ào với lắm gì cho ai hết thế thì chiếu sáng vô cùng ha mà vẫn tịch thật là có nghĩa là nó yên tĩnh lặng lẽ không hề làm thứ động với lắm cho ai thế thì chiếu mà thường tịch mà tịch mà vẫn lẫn chiếu tôi gọi là tịch như thường chiếu mà chiếu như thường thường tịch cho nên gọi cảnh đó là gọi tịch quan chân cảnh cảnh chân thật tịch như thường chiếu mà chiếu như thường tịch so sánh vô cùng mà vẫn không hề làm rối rắm cho ai đau khổ cho ai ồn ào cho ai à gọi là chiếu như thường tịch và tịch như vậy mà vậy lúc nào cũng vẫn sáng suốt chứ không phải tịch như vậy là không như và đơn đơn không là không có gì hết à phần là vừa sáng mà vừa sáng vừa sáng suốt mà vừa thanh tịnh mà vừa sáng suốt đó là cảnh giới Phật Di Đà do vậy cho nên người nào ở trên mặt đất này mà tâm hồn vừa sáng suốt mà không có điều nào vô minh à, vừa không có điều nào vô minh mà tâm hồn lúc nào cũng vẫn thiếu thức,
thì người đó là người ở cảnh giới tịch quan chân cảnh của Phật A Di Đà đó. Do vậy mà tịch quan chân cảnh có cái nguồn đó là cái cảnh giới của Phật A Di Đà này, nhưng nó ở trước mắt đây là thật là vậy đó. Còn nói ba lớp lỡ dính tâm hồn tầm bảy tầm ba làm sao mà người thứ mà ta nghe được, ta chịu được, người ta không chửi ta. Giờ vì lẽ đó cho nên Như Lai này ông hãy nhìn xem đây à, Như Lai một bước đi của Như Lai đây là thân tâm, nếu muốn đi với Như Lai đều là thân tâm, cho nên Như Lai được coi được nha. Như Lai lấy ấn chừng chứng đây là nói vậy thôi, như là ấn chừng chứng cho là cái thế giới ta bà này nó trở thành thế giới thân tâm. Cho nên Như Lai hãy ấn, Như Lai ấn chỉ là ấn phát quan, còn nếu như khởi tâm là cần lao tiên khởi, còn mấy ông mà vừa khởi mấy cái niệm là phiền não vô minh nó khởi lên. Còn Như Lai là nó nhất tử nhất động, Như Lai nó nhất nhất muốn cũng là làm cho cảnh giới thành thanh tịnh. Ấn chung như đánh cho là có ta là có thành thanh tịnh. Là tại vì là cái tâm của Như Lai tịnh, tâm Như Lai tịnh nhìn đâu đều tịnh hết. Còn thanh thanh tịnh thì nhìn đâu cũng đều thanh tịnh hết. Vì chung như thất thương trời buồn, chung duyên để cho người tương tư. Cho nên là học cái hàng một câu như vậy đó. Mà cái nghĩa lý nó chứa đựng ở trong nó vậy đó. Mà phải học cho rõ như vậy thì là cái đầu của người đệ tử Phật không phải mềm đâu nha. Không phải ai muốn bớt chỗ nào cũng được à. Dạ không phải nói sao cũng được. À, thế thì là cái phần ra đời là vô lượng quang, nhưng mà nói thêm đầy nữa là vô lượng quang cộng nữa với vô lượng, vô lượng thọ đó, thành là Phật Di Đà là tức là không gian và thời gian cộng lại. Vì vậy cho nên hiện giờ lúc nào của chúng ta cũng ở trong cái pháp thân thanh tịnh của Phật A Di Đà đó, bởi vì chúng ta đang ở trong không gian và trong thời gian đấy mà. Chúng ta làm người lọt ra ngoài không gian và thời gian được. Thế thì chúng ta đã ở trong tâm tưởng của Phật A Di Đà đây nè, ở trong một bàn tay của Phật nè, được Phật cứu rồi nè, đã được độ rồi nè. Vài câu nữa cho nó tuyệt hết.
Thời đó có 12 Đức Phật ra đời trong một kiếp. Đức Phật ra hết hiệu là siêu nhiệt nhiệt quang. Dạy cho tôi cái khách niệm Phật ra mũi siêu nhiệt nhiệt quang. Giống như dạng dòng gần mặt siêu, cũng như siêu, siêu cho. Siêu cho tức là cái cho này nó siêu, nó vượt hơn đó. Các cái cho từ trước tới giờ mình nhập chưa, có nghĩa là mình nhập quá cái địa từ của mình, cái kế hoạch của mình để đáp ứng cái cung cầu của thị trường, đây là nhập chưa. Còn ở đây là siêu nhiệt nguyện quan, cái Phật này là có cái ánh sáng cho mình siêu nhiệt nguyện. Mặt trời một trăm là sáng nhất trong các tinh tú, nhưng mà đây là Phật này là siêu nhiệt nguyện. Thì cái từ như vậy đó, từ cái Đức Phật như vậy đó để nói lên cái tâm lý bất sinh bất diệt cái tồn tại của muôn đời đó nè. Chứ còn ông Phật nó có, hiện giờ mà còn thì mình tu, chúng ta diệt từ thiền não vô minh mình mới có được Bồ Đề Niết Bàn thôi. Mà hiện giờ mà Đức Phật đó mình không thấy mà. Mà nếu mà mình đang từ thiền não vô minh thì mình vẫn còn như là đang ở trong cái pháp hội của đấng siêu nhiệt nhiệt quang đó. Ở ý như vậy mới đúng chứ còn mấy người mà nói rằng là bây giờ mình cách Phật xa quá rồi mình khó tu, khó giảm đức. Vấn đề là cái khả năng cái nội lực của mình, mình giáo giải thiền não vô minh nổi tới cỡ nào hay là không nổi tới cỡ nào. Chứ không phải vì ở gần Phật mà được thành Phật, được chứng đạo. không phải vì xa Phật mà không thể thành Phật chứng đạo đâu. Bằng cớ tôi nói như vậy, bằng cớ rõ ràng hồi xưa cái lúc đó ở bên Ấn Độ là Phật Thích Ca ra đời đối chứ, nhưng mà đâu phải người nào cũng được đắc đạo, được qua là hết đâu. Bởi vì Phật ta năng, ta bất năng, năng tư nguồn thân chứ tấn cùng ức chức sinh tử chứ sự như bất năng quá độ vô duyên. À, Phật có thể biết chứ nghiệp lực hạnh nghĩa với chúng sanh người đời, nhưng mà chúng sanh vô duyên là không có độ được. Biết cái hạnh nghĩa của chúng sanh người đời, điều đó Phật biết được. Mà độ chúng sanh vô duyên là Phật độ không được. Vì vậy cho nên bình tĩnh là phải ở gần cái thời kỳ còn Phật hay là ở gần bên Phật mới thành Phật được, không phải? Vì vậy là không đúng kinh Phật. Và cũng đừng cho rằng bây giờ tất cả Phật mà không tu hành được. Bởi vì Phật, A Di Đà Phật, Pháp giới thân là người ta gọi là vô lượng quan, vô lượng thọ, có lúc nào không có Phật đâu. Cũng như là không phải Đức Phật Di Đà không, mà tôn lượng thân tình thân thân từ lơ giá na Phật dương mạng đá đăng vô giá na Phật. Có nghĩa là mình vẫn còn tiến dường pháp thân từ lơ giá na. Pháp thân từ lơ giá na là Phật biến nhất thiết thứ, Phật trùng khắp không gian được hại thời gian. Điều đó có nghĩa là mình vẫn như biết rằng là không phải lúc này là không có Phật. Kinh điển nó kết định rõ ràng chứ mà. Cho nên vấn đề mình làm nổi hay là không nổi, điều đó là mình nên tự trách và mình nên là phát huy cái nghị lực của mình, cho nên mới đặt cái vấn đề gần thật hay xa vậy. Bởi vì bây giờ chúng ta đang ở trong lòng của Đức Phật đó, và Phật như là ở trong từng thớ thịt, trong tâm can từ với bạn của ta đã từng len lỏi vào trong đó rồi sẵn đó. Khi nào tâm hồn ta thanh tịnh thì lúc đó ta là Phật, tâm ta là Phật. Cho nên vừa pháp môn tịnh độ cũng có những câu hay lắm: sai trừ bất đại nguyệt, trừ thành nguyệt tự lai. Các vị mà tu tập bồi dưỡng cho thân tâm thanh tịnh đi, đừng có mong thành Phật gì hết á, đừng có mong Đức Phật Di Đà thọ trí, đừng có mong Phật Di Đà phóng hào quang nước gì hết á. Mình có mong cái đó là mê tín, là dị đoan, là vô tri. Cũng như là các vị là cứ lo đào cái ao mà chứa nước và nước cho nó trong, mình cứ khuấy động, cứ làm vậy đi. Khỏi cần dụng tâm gian giái cúng lại ông Tăng để cầu ông Tăng, để cho ông Tăng hiện xuống cái ao của mình, không cần. Nếu là cái ao của mình hoàn thành nước trong thì Tăng hiện à. Trừ thành nghĩa tự lai, hơi ao mà đào xong rồi nước trong là tâm nguyện, khỏi cần gian giá ông Tăng. Người tâm mình cũng vậy thôi, nó tâm tịnh là Phật Di Đà hiện mà. Phật Di Đà rước mà, người tâm đó là Phật thì nó rước chứ, Phật không có rước gì đâu hết á. Mà tâm đó là không có sự đau khổ, sự buồn phiền, sự lưu luyến, sự bực dọc thôi, là nó thành ra cảnh giới cực lạc vậy hả. Nên cái chỗ mình nằm, mình ngồi, mình đi, mình đứng, mình ăn, mình ở, nó trở thành cảnh giới cực lạc vậy, cho không có rước gì đâu nữa chứ. Bởi vì pháp giới là nước chân. Cho nên là hỏi tâm tịnh là nên ở đó là cả Phật tâm tịnh thôi, chứ rước gì đâu. Đó, cái biểu mà thiệt sự là hoa học vậy đó. Còn chờ rước qua bên kia tâm hồn mình mới được an lạc, mới được thanh tịnh, cái đó là giỏi giống tâm hồn mình chưa thế giới. Đó là cửa hạnh vô số tầm thương, nếu gì là Phật. Sao hết cái Đức Phật hiểu là phương mình vượt qua, giải cho tôi được cái pháp niệm Phật tam muội. Còn cái từ niệm Phật tam muội cũng vậy, đừng có tưởng cái chữ tam muội là cái gì ghê gớm lắm. Chữ tam muội ta dịch là chánh thọ hay là chánh định. Mà niệm Phật mà có được chánh định nó có được chấm thọ
thì ta gọi là niệm Phật tam muội.
À, chấm thọ là sao? Chấm thọ cho là mất thọ, mất nhất thọ, thụ danh chấm thọ. Cái đời này không còn thọ một cái gì nữa hết. Niệm Phật cho có cái tâm nó thanh tịnh, không còn thọ một cái gì nữa hết thì gọi là chấm thọ. Bởi vì hàng ngày chúng ta thọ đủ thứ hết trơn á, thọ mừng, thọ giận, thọ thương, thọ ghét, thọ vui, thọ buồn. Thọ cái lúc làm ăn khá thì mừng, mình hãnh diện, lúc làm ăn thiếu thái thì đau khổ mặt mày, chết ghê. Vân vân và vân vân, thọ đủ thứ trong một ngày, thọ không biết bao nhiêu. Do đó mà nó thành cái đau, nguyên nhân của đau khổ. Mà nó là biểu hiện của vô minh, tất cả những cái thọ đó là biểu hiện của vô minh. Vì là điều như minh cho nên là hãy còn thọ là còn nào thọ. Còn mất thọ, mất thiết thọ, thử danh tính thọ, không thọ bất cứ một thọ nào thì không còn vô minh nữa. Mà không còn thọ một cái thọ nào thì không có hy vọng. Vì không hy vọng cho nên không hề có thất vọng bao giờ. Mà không thất vọng thì không có đau thương, không có khổ đau. À, vì nó trở thành ra niệm Phật như vậy, tôi gọi là niệm Phật tam muội. Đạt tới cái chỗ mất thọ, mất thiết thọ. Còn ví dụ như hồng hài đốt tề vương đã thấm gọi là dùng cái lửa ta muội chân quả rồi, chẳng qua là tiểu thuyết quá lớn hơn từ cái đạo Phật, tiểu thuyết quá rồi. Mấy ông người lơ ta mơ tưởng đâu là cái lửa ta muội là cái lửa gì ở trước tôi thật là tam muội. Cái lửa tam muội có thể đốt các thứ ma tiêu được đó, là cái ý người ta nó lồng vào cái kiếp lý rất là sâu. Tôi nói quý vị là thiền não ma nè, ha, các vị bị thiền não ma nó quấy nhiễu các vị nè, à, rồi các vị bị thiên ma nó đánh dỗ nè, nó rủ đi chơi đi bời đi chư đình náo lớn nè, à, thế vừa thiên ma là cái loại mà cắt cánh cho bời, thiền não ma là cái loại mà làm cho mừng giận thương sợ tham sân si đa khổ đủ thứ ha. Mấy cái ma đó mà nó tới cái khối nghĩa các vị là các vị niệm Phật hay là dùng cái lễ tam muội. Dùng lễ tam muội đây có nghĩa là các vị niệm Phật mà cho tới cái tâm của các vị được chánh thọ. Mà được chánh thọ rồi đến cái giai đoạn mà mất thọ nhất thiết thọ thì tất cả các thứ ma thì coi như bị tiêu diệt hết. Nghĩa là các vị dùng lễ tam muội mà đốt cháy ba cái con ma dùng đó đó. Đó, cái chiếc lý cái lòng ở trong cả cái chuyện ở trên anh bên Tàu á. Bên Trung Quốc có nhiều cái kinh nó hay lắm. Rằng hay thì thật là hay. Mà có những cái mấy ông lòng vô những cái mê tín dị đoan á, thì là nghe ra cái nằm đánh nuốt cây thế nào. À, mấy ông Trung Quốc là mình phải nói là cái chiếc lý cho nên mình là lâu đời mà. Hay lắm. Nhưng mà rồi cũng vận dụng cái giáo lý cái lý đó mà vì cái nhu cầu của tiền bạc của kinh doanh á, lòng vô những cái tầm bậy tầm bạ. Ví dụ như là cái phim mà cái bộ phim mà Quan Âm Dự Thiện đó nè, nốt tầm bậy tầm bạ hay là nốt qua nốt vàng bạc mà nó nốt để nó ngửi ban dữ để cho là vua vị tâm vương mà vừa đi thăm đó mà đi thăm con đó, rồi cái lượng nốt quần áo hết rồi mà cái dân hồn chưa trở về. Chúng ta vừa được cái nó lột luôn cái quần áo thiệt. Ôi, cách tâm người nó lột luôn rồi thì cứ bỏ vô là lửa nốt. Ào, 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 nặng ngủ dữ, nặng ngủ nó không có chận đường. Đó, cái đó là bậy đó. Bậy dữ lắm đó. Nhưng mà cái đó là mình mới nhớ rằng là cái đồ đó cho cái kinh doanh. Cái tôi thích, tôi nghĩ những người mà mê tín dị đoan mà nghe cho nó coi nó khoái mắt. Vậy thôi, ta lấy tiền được rồi ha, mẹ anh con. Còn chuyện gì chúng đặt cái người làm thêm nó không có cần, cứ 2,000 còn lấy. Cho nên là cái đạo Phật của ta nó hay lắm, mà tại vì người ta cũng vì là nó phổ thông nhiều quá, rồi các nhà văn nhà thơ rồi người ta cũng cảm xúc rồi ta cũng lợi dụng luôn. Vì cứ lợi dụng vì kinh doanh mà vì tiền lợi mà. Rồi nó có những cái râu ria, những cái râu ria mà nó bám víu vào nơi đạo Phật. Cho nên là thành đạo Phật nó có những cái mà cần phải điều chỉnh, cần phải học thật kỹ mình mới điều chỉnh được. Bằng không là nó mê tín cái gì đó, nó tầm bậy tầm bạ, nó lẫn lộn, nó tổng rồi là các cái nhà kiến thức là một, mà hai là cái chủ nghĩa vô thần nè, ta không có tin nhắm là làm ta thuê mình cái là giống như là thuê chúng đạo học vậy, thì rồi đau nói rồi la quả lên, thì thật là ta thuê những cái sai trái mà đạo Phật không có cái đó. Vì vậy cho nên là nhiều người không biết là tự nữ với chủ nghĩa cộng sản như tôi nó có tự nói bậy tôi cũng vậy, tôi nói lại không biết hỏi tôi à chủ nghĩa tự tôi chứ. Rằng Thập Phương Như Lai thường nói chúng sanh nhớ mẹ nhớ con, nếu con cũng đồng nhớ mẹ như mẹ nhớ con thì đời đời mẹ con không xa cách. À câu đó là hay lắm đó. Thập Phương Như Lai á dạy cái pháp tu niệm Phật Tam Muội á, giờ tôi dạy trước là muốn niệm Phật Tam Muội á nên niệm Phật Tam Muội đi. Bởi vì người Phương Như Lai nhớ chúng sanh như là mẹ nhớ con vậy. Nhưng mà mẹ nhớ con đi tìm con, mà con nó phải có cái ý quay về để tìm mẹ, thì mẹ với con mới gặp nhau được. Chứ giờ đây là ra đường á, bây giờ bò đường ra khỏi cửa đây nè, thì mẹ nhớ con thương con đó, thương gió cho con, nhưng mà con nó cứ nó ra mặt thương đấy, nó chạy mãi tới hoài, nó có ý niệm hoài về. Thì cái người mẹ có tu rồi có tìm con rồi cũng không tìm được đâu, nó chạy mất, nó cố ý chạy mất, nó cố ý đi tới mãi nó không hoài về với mẹ, thì người mẹ không làm sao mà tìm con nữa. Còn Thập Phương Như Lai thì nhớ tất cả chúng sanh như là thương tất cả chúng sanh như mẹ thương con đó. Bởi vì sao mà Như Lai thương dễ vậy? À cái chuyện này mình phân tích ra là đúng thôi. Như Lai không có nói đó, Như Lai là chân Như Giả, thật Như Giả, bất dị Như Giả, bất chính Như Giả. Là nói của Như Lai là nói chân thật, là nói chân lý, là nói không giới thiệt, là nói không tỉnh thờ, là nói không cái lời não luôn như nha. À, mà Như Lai nói rằng là, mười phương chư Phật nói rằng là tất cả chư Phật thương chúng sanh như mẹ thương con vậy đó. Tại sao thương được? Còn tại sao mình bây giờ là mình không thương nhiều người được? Nó có cái lý do biện chứng pháp đàng hoàng. Thương nhiều người không được là vì mình cạnh tranh về tài, về sắc, về danh, về thực, về thù, về ăn ở, về địa vị, về lợi, nhà cửa, đất đai, về sự nghiệp sao? Còn như là mười phương chư Phật mấy ngày rồi có cạnh tranh cái gì? Mà đã không cạnh tranh được cái gì với chúng sanh đó thì là cái điều kiện để giết chúng sanh không có rồi đó. Đấy. Cho nên là cái lý luận đó nó bị chứng đàng hoàng không? Chứ đâu có phải là nói rằng là nói một cách hàm hồ mà không có chứng cứ đâu. Sở dĩ nội đây mà chúng ta có những cái ghét ra xem là do vì chúng ta cạnh tranh gì đó. Người kia giàu hơn ta, mặt đẹp, đồ đẹp hơn ta, người kia giấy vợ đẹp hơn ta. Dù người ta chưa có coi thường mình, nhưng mình tự nghĩ rằng vì giàu hơn ta cho nên có lẽ coi thường ta chăng? Giận cái mặt đẹp hơn ta, ta đang mặc cái bộ đồ giải này, họ coi ta thường chăng? Hai cái giận. Không. Mặt mày của ta thương ta nữ đẹp như họ, họ ý mặt họ đẹp, mà thì thân ta đâu có ý. À, họ ý mặt họ đẹp, họ coi cái mặt của ta mà không có sản phẩm và họ nói ta là bởi giận cái nữa. Dân dân và dân dân vì vậy mà giận. Là vì cảnh tranh vì quyền, vì lợi, vì tài, vì sắc, vì danh, vì thịnh, vì thị hoa, cho nên nó có cái giận. Không có thương nổi nhau. Chỉ thương nổi với cái người nào mà đẹp với đẹp nhau. Rồi xấu xấu nhau thương bởi vì là tối phán quý ông hồi lắm. Có hoài mạng mà nào hoài mạng ha. Hát bội là đó họ gọi là ổ vỏ vẻ là làm theo ổ vỏ vẻ, mà ổ vũ vũ là làm theo ổ vũ vũ. Tức là tối phán quý là hồi hữu quý, và tối như địch thành hồi như địch. Đó là chẳng qua là tại mình đặt ra mình tự ái, rồi mình có tự tư, rồi để tự tôn, mà nó sinh ra những câu nói như vậy. Chứ còn đối với thật không có cạnh tranh quyền lợi với chúng sanh, không chậm chân tài phát danh thật thù đối với chúng sanh. Đối với Đức Phật, hả, cái người mà nhìn người ngoài đẹp mà tâm hồn xấu, Đức Phật đâu có bao giờ mà quan minh cái người đó đâu. Ngược lại có những người mà bên ngoài dáng vẻ tầm thường vô cùng mà tâm hồn thật cao, thật đẹp, thật trí, thật thông minh, ăn ở đúng đạo lý, thật quý những người đó. À, còn những người mà dáng vẻ tiểu mau mà tâm hồn không tốt thì thật cũng không phải vì là cạnh tranh, là vì Phật đâu có danh tự danh sắc gì, nhưng mà Phật thương xót là nhà ngươi không có biết cái đẹp, tục ngữ ta gọi là cái nết đấm chết cái đẹp cho con à. Nên nếu mà con không đẹp mà con lo con trang trí về ngoài thì là cái đẹp đó, là cái đẹp đó không có bền được đâu. Nếu mà con lập gia đình thì hạnh phúc cũng có bền, có bền cái bảy màu đầu gọi là tùng tăng mật thôi à con. À, sau đó không có cài được nữa. Ấy, Phật là đâu có ai ném cái vụ đó đâu, không có cạnh tranh gì hết. Vì cái lẽ đó mà Phật thương tất cả chúng sanh như câu một rất rõ ràng, có chuyện gì phải có hiểu không? Còn con ngủ được mẹ tất nhiên là phải có ý hướng chuyện về, chứ nếu mà ngẩng mặt mà đi vô thì là không được đâu. Thế thì là bây giờ đây là trong tâm của chúng ta là ai cũng có tâm Phật hết này nha. Tâm Phật tức là cái tâm như lai nguyên giác màu nhiệm thanh tịnh tròn đầy sáng suốt giác ngộ của các vị đó. À, Phật đó tức là cái tâm mà thường trú trong tâm của các vị lớn thanh tịnh đảm nguyên đó. Phật đó là cái thể tính tịnh minh của các vị đó. Có lúc nào mà không thương các vị đâu? Có lúc nào không thương đâu? Có lúc nào mà không tạo điều kiện cho các vị an vui thanh tịnh đâu? Vì lẽ đó cho nên mặc dù đau khổ tràn ngập ha, mà nói mà lúc nào phải các vị nhớ lại chân lý, nhớ lại chân lý, nhớ lại chút thấy của con người nào là vô thường, nào là khổ, nào là vô ngã, nào là bất tịnh, nào là các cái thứ động tưởng vô minh tham sân si ha, đều là cái loại thất tịnh hết. Cái các vị buông bỏ hết, cái các vị hướng về với cái tâm thanh tịnh đó, thế là Phật thương các vị trở về với mẹ đó, giống như con trở về với mẹ thì sẽ được gặp mẹ đó, giống như là chúng sanh mà trở về với Phật thì là Phật độ đó, đó nó vậy đó. Trong tâm các vị lúc nào không có Như Lai Nguyên Giác Diệu Tâm, lúc nào không có Thiên Chúa Phật, lúc nào không có Phật tánh sẵn có, chỉ cần hoài về bằng cái cách là xả đi tất cả những cái phiền não vô minh, xả đi tham sân si mạn nghi, xả bỏ đi phận hạnh của đạo Phật cha ha, thì tinh đường coi như là con hoài về với Phật đó, như dây về với mẹ đó, giống như chúng sanh mà trở về với Phật đó, thì ta có an lành mới, ta được độ mới vậy thôi. Đại lý của đạo Phật là vậy đó. Còn mà mình không có từ gian bỏ từ não vô minh mà mình gian giới cầu lâm khấn cầu tha thiết được chưa ra, coi như không phải được tự thật rồi là chân chính đâu. Thật Như Lai thương xót chúng sanh như mẹ thương nhớ con cũng đồng nhớ mẹ như mẹ nhớ con, thì đời đời mẹ con không xa cách. Tâm chúng sanh nhớ tưởng thật thì tâm ấy là Phật, nhất định thấy thật. Bởi vì Phật là gì? Nhất định nói Phật là gì? Cái tâm mà nhớ Phật tức là nhớ được cái mức cái tánh tỉnh giác ngộ. À, mà nhớ được như vậy rồi thì là tất nhiên là mình thấy chân lý, mình tỏ mọi chân lý xuống đi, tức là gặp Phật thấy Phật đó. Tất nhiên là mình là cái người mà sẽ được an lành hạnh phúc đó, nhận thức đúng chân lý ha, nhận từ thì đã vô minh. Lúc bây giờ là tâm hồn mình thanh tịnh là mình có Bồ Đề, mình có Niết Bàn, là mình ở gần bên Phật và mình thấy Phật đó. À, nhất định thấy Phật, không cần phương tiện nào khác. Ừ. Nếu như người ước hương thì toàn thân thể đệ sẽ trở thành hương, trở thành thơm, ấy gọi là hương quang trang nghiêm. Gọi là hương quang trang nghiêm. Mình người ước hương thì toàn thân sẽ thành mùi thơm. cái tâm mình mà thường mà tư duy mà nhớ nghĩ Phật đó, thì là cái tâm mình mỗi ngày nó mỗi phát triển lên cái tâm giải thoát về giác ngộ là nó hiển lộ cái tâm Phật của mình ra. Chính tôi nhờ niệm Phật mà được vô sanh nhẫn, ngay ở quả ta bà tôi nguyện hướng dẫn người niệm Phật. À, đại đức tướng này là tôi không mong niệm Phật à. Tôi hướng dẫn người quả ta bà niệm Phật để có được tịnh độ. Nhưng mà đại chúng nhớ nè, gọi là niệm Phật đó thì nó có hai cách. Ta có thể định nghĩa thông thường á, cái nghĩa cạn á, thì niệm Phật ở đây là ta nắm giữ cái từ danh, một cái danh hiệu của một đức Phật nào. Chẳng hạn như là niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, một cách gì nắm giữ một danh hiệu như vậy gọi là niệm Phật. Hay là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, đó là gọi là niệm danh hiệu Phật bằng cái cách niệm ra tướng hoặc là niệm thầm bằng cái danh hiệu Phật. Đó là nghĩa là nghĩa thấp đó, nghĩa bình dân đó nha. Còn cái niệm Phật thiệt đó thì không nhất định là phải cần chú tâm cứ gọi cái danh hiệu nào, mà chú niệm đây cũng như là tư duy, cũng như là nhớ nghĩ. Mà niệm Phật cho có như là tư duy nhớ nghĩ về cái giác tánh, cái đức tánh thanh tịnh trong sáng của tự tâm mình, à của Phật tánh mình, thì cái niệm đó là cái niệm của những bậc cao hơn, của những bậc mà là ta biết tu, ta tọa thiền, ta chuyển quán thì người ta niệm tới cái mức đó, không tu danh hiệu đâu. Bởi vì danh hiệu của Phật á, mình tu không có trúng. Mình Phật đâu có trúng gì đâu, mỗi nước mỗi khác nhau mà. Tôi nói ví dụ như là Phật A Di Đà đó mà. Phật A Di Đà mà nếu mà niệm theo các vị mà thầy làm đám đó là cái người mà người qua đó mà, người ta niệm là Nam Mô A Di Đà thì không đó. Rồi còn mấy vị mà làm đám đó người ta niệm theo đàn tràng á, Nam Mô Nam Mô A Di Đà A Di Đà thì ta niệm theo đó anh hiểu. Ta ta la ta la ta ta la ta la ta la na mi na ma mo a na mi ta a mi ta ho. Nghe cho nó hay cháu vậy đó, nhưng người ta cũng đúng gì ông bà Di Đà, ông nghe ông nói thế nào đó người ta cũng không hiểu à. Chứ là mấy chưa để niệm gì Nam Mô A Di Đà Phật, còn cái nhóm nói gì Nam Mô A Di Đà Phật, còn nhóm đầu nói Nam Mô A Nãi Đà Mô A Di Đà A Di Đà Phù là cái gì ha, có phải tự tao không đó nhé. Cho nên là cái niệm mà bằng cái danh hiệu đó thì là không phải là không tốt, tốt. Nó tốt thì giống như tôi nói mãi đó, nghĩa là thay vì là con đường có nhiều ngã, nó con dê đi lạc thôi mà cả chung người đi cũng không được. Bây giờ rào hết tất cả ngã, chỉ còn mấy con đường thôi. Thế là mấy con dê này rất là dễ theo dõi, dễ thương nó. Thế vì là cái niệm mà bằng danh hiệu A Di Đà hay là Thích Ca Mâu Ni Phật hay là Dịch Tư Lưu Ni Quan Như Lai chẳng hạn, không phải là hoàn toàn vô ích. Mà thậm chí tôi còn nói với các vị là rất công bị nữa cơ. Bởi vì những cái giờ phút mà nó nguyên lớn như vậy đó, nó bực bội, nó đau khổ cùng cực là các vị không có nghĩ cái gì sâu xa được đâu. Mà nếu mà các vị mà chấp được cái tưởng niệm mà mua như là Phật ra 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 mua như là Phật ra. Tuy nhiên là nó có chữa cho mình chữa cái. Chữa cái là lúc duy cơ thì các vị có thể làm, nó có công hiệu đó. Chữa cái mà chữa cái nhất thời. Còn mà cái hậu quả mà lâu dài là phải thân cái, chứ còn chữa cái là cái hậu quả là cái thành công đó, là cái thành công như là trước mắt. Mà thân cái mới là quan trọng. cho nên cái niệm Phật đây có nghĩa là luôn luôn là tư duy chánh giác, niệm tư duy chân chánh, giữ lại chân chánh, hành động chân chánh, à cái đó mới gọi là niệm Phật. Thường niệm chân chánh, trí tuệ chân chánh, sống được bát chánh đạo mới gọi là cái người niệm Phật. Mà giống như là niệm Phật chỉ là niệm Phật thuần trái, còn niệm bằng cái niệm Phật là chữa trái. Đó là cái phương pháp như vậy. Mà đã chứng đừng có hiểu lầm rằng là tôi bác bỏ cái phương pháp niệm Phật bằng âm thanh. Không phải, đó là chữa trái rất hay. Thật ra là cái từ niệm Phật ở đây đó là đừng hiểu rằng là chữ niệm bằng cái bụi mà thôi. Mà tính hiến nè, hằng ngày cái khối thiết của mình phải chân chánh. Tính tư duy nè, cái nghĩ ngợi của mình phải là chân chánh. Tính niệm nè, cái niệm lưỡi của mình phải chân chánh. Tính định nè, thường định quán chiếu chân chánh nè. Tính định tấn, chuyên năng làm việc lành chân chánh. Đời mới là sống đời bắt tinh đạo. Tính mệnh nè, mệnh sống chân chánh, đời sống của mình không làm đau khổ cho ai khác. Thế thì là cái tính mà sống đời bắt tinh đạo là mới là niệm Phật. Chân chánh mới là tốt. Đó là cái cách mà giống như thùng trái, cái hiệu quả lớn. Còn cái mà để cho nó thiền não vô minh nó tới rồi đó, mà chân bị tư chữ hoặc không có tư chữ ha, mình nhớ thật tình nguyện mình dùng ngữ ra tiếng có hiệu quả rất nhanh. Nhưng mà giai đoạn đó là giai đoạn chữ trái thôi, chứ còn cái hiệu quả mà lâu dài trên đường giải thoát giác ngộ là phải sống thật bát chánh đạo mới là cái trách nhiệm thật thường xuyên liên tục trong cuộc đời mình. Cho nên là cái từ niệm Phật đây là phải để ý nè. Tôi ở cõi Ta Bà, tôi dạy người mọi người chúng sanh để có được tịnh độ, để có được tịnh độ. Dạy chúng sanh ở cõi Ta Bà niệm Phật để có được tịnh độ là bởi vì cõi Ta Bà này là nếu chúng sanh mà niệm Phật một cái tâm thanh tịnh thì cả Ta Bà nó biến thành tịnh độ đó. Chứ không phải đợi đi xa, bay cao. Phật hỏi về cái nhân duyên nào mà được duyên thông chứng đạo. Xin thưa rằng tôi thôi nhất tất cả sáu căn không vọng niệm, do chánh niệm tương phục mà được tam muội. Tam muội hay tam ma đề là hướng nào đó, mà được tam ma đề. Tam ma đề là chứng quán. Để rồi đối với tôi đấy là cái pháp môn tu hành thù thắng nhất. Đại thế chúng là do niệm Phật để thù nhất sáu căn ha, thù nhất sáu căn. Vì vậy cho nên là cái pháp môn tịnh độ các vị tổ tổ chứ là cái sư chủ đó mà. Sư chủ 18 hộp đó là để thôi thuyết và cái tượng trưng tiêu biểu cho thôi thuyết sáu căn đó. Sáu tầng sáu thức 18 hộp lục căn mắt tai mũi lưỡi thân thứ nắm vào lục trần sắc thanh thân đưa xuất pháp gộp lại lục thức. Tôi thấy nghe nghĩ đến chiếc nước mà không được hàng nào đó. Dơm nó về. Đó, thành ra cái phật tử là tôi biểu vậy đó mà. Nắm căn tầng thức. Để cột nó lại, nắm nó về một bối về này. Để đừng để cho nó chạy lung tung lăng tăng nữa. Thành ra là nghe vậy mà thôi giúp lực căn không? Thì nó nắm cái chữ đó là nắm thu nhất lực căn á, tôi hiểu như vậy đó. Mà nếu mà mình mà không thu nhất được lực căn á thì nó đúng ra là coi như là dù có chữ gì nữa chứ không có hiệu quả bao nhiêu, công dụng không có đem lại cho mình được nhiều nhiều, thậm chí không có cũng nên. Vì vậy mà trong đạo Phật á, không nhất thiết là người nào cũng phải tu có chữ. Người ta tu thiền mà ta không có cần chữ. Ta hằng ngày cho tôi như ta quán chiếu thì ta không cần chữ. Còn tôi tịnh độ thì các vị tiền bối ta nó mới chế ra cái chữ là cái phương tiện tối sơ, phương tiện thấp để cho nó có cái tiêu biểu đó là nắm cho chữ mà chữ tay này là thì là mình nắm lục căn lục trần lục thức gom nó lại đó, đừng cho nó chạy tán loạn ở trong tầm cảnh nữa. Bây giờ hết cái kinh văn rồi, với ngài tôi muốn ở ngài đại thế tướng là tu như thế. Thôi đừng nhận đây, để sao nói về cái tịch chữ này nó hay lắm nè. Chúng sanh đổ ra phần thâu thêm tiếp theo cuốn trước.
Đấy, nghĩa là nghe rồi tùy thuận tu tập áp dụng trong đời sống. Nó đơn giản như thế đó, nhưng mà mình phải phân tích cho cái nghĩa lý của Phật nó có gì. Là bởi vì thanh mạng á, thanh mạng của mình là nó thuộc về sao cái nghĩa quẩn là nó là thuần việt sắc quẩn, sắc thọ tưởng hành thức. Nó thì so với nghĩa quẩn là cái thân này là nó thuần việt sắc quẩn, còn thọ tưởng hành thức là bốn cái kia nó thuần việt tâm. Như thế thì nếu mà nói về nghĩa quẩn thì là mình cứ vô cái thân mạng này là cứ vô nhiều như thứ các công hành. Cái vườn trải ra tâm ngàn nó ít nhất mỗi ngày ba lần. Thế thì là mình cúng dường thật bằng bằng sắc uẩn. Còn nếu mà so với nói về lực trần á, nói về lực trần thì đã cúng biết lực trần là gì rồi chứ gì? Là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Nếu mà so với lực trần thì đem cái thân này mà cúng dường cho người ta hành hạ, người ta sử dụng, thậm chí người ta như là các vị mà là sát hay là cái gì đó mà nó cần ăn thịt nữa đó, thì cũng dùng cúng được cái sắc trần, sắc họ tưởng hành sắc. Thì cái thân này là thuộc về là sắc, rồi là sắc thanh hương vị xúc pháp. Thế thì đem cái thân này mà cúng dường thì cũng là cúng dường về sắc, sắc trần. Nói về ngũ quẩn thì nó là sắc quẩn, mà nói về trần thì nó là sắc, sắc trần. Mà đem cái này mà để làm cái lấy cái sắc quẩn hay cái sắc trần nào mà để mà đem mà làm cái dữ kiện tương nhân để mà mong cầu thành Phật, thì cái này là đại chúng phải suy nghĩ. Không phải vậy. Nó không phải là cái nhân để thành được ông Phật. Mà muốn thành ông Phật thì là lại chúng nhớ rồi, muốn thành ông Phật là phải là gì? Để đánh như ai thì phải có Bồ Đề là Nhất Tâm. Để thành tựu được Đấng Như Lai là phải tạo cái nguyên nhân, với cái đề đời là phải tạo cái nguyên nhân nào để mà thành ra cái quả Bồ Đề. Mà Bồ Đề thì các vị đại chúng nhớ là cái Bồ Đề dịch là dịch lần giác. Mà một Đấng Như Lai tức là một Đức Phật, mà muốn có được Bồ Đề tức là muốn có giác, không có cái trí tuệ giác ngộ tột cùng chân lý, thì phải lấy cái gì, cái nguyên nhân của giác ngộ là cái gì, là cái nguyên nhân của nó là phải có cái trí tuệ là nhân á, thì là nó có thể là có cái quả giác không,
trong thế nào mà đang thức vững ở trong ngũ quẩn, hay là đang thức trần sống trong sáu trần mà để mà tạo ra cái quả của nó là giác ngộ được. Cái này là rất là rõ ràng, cho nên là vì sao cúng dường thanh mạng một nhiều như số phép không hành, mà mỗi lần nào ba lần mà làm như vậy mà trả ra trăm ngàn nhân ức kiếp, mà phước đức nhỏ xíu không bằng cái người nghe kinh này mà lòng tin không chống, không chống cái là nó có chỗ đó. Đã gọi là ông Phật thì phải có bồ đề và biết, mà bồ đề là cái nhân của bồ đề nó mới ra cái quả đó. Bồ đề mà nhân của bồ đề tức như là không phải là sắc thân, không phải là sắc vững, cũng không phải là sắc sắc trần. Sắc trần là nối không đất liền cỏ cây hoa lá trời mây non nước thiên năng chất sắc nhà cửa lâm lâm thì sắc trần. Thì lấy cái đó mà để làm cái nguyên nhân, làm cái dữ kiện để mà cầu mong được cái quả giác ngộ. Không phải có, mà muốn có cái giác ngộ là phải bằng trí trí tuệ, phải tôi luyện cái trí tuệ, phải tinh đúc cái trí tuệ, phải bồi dưỡng trí tuệ, thì cái tâm trường của trí tuệ nhận thức được chân lý gọi là bồ đề là giác. Cái mà học cái này là đại chúng đừng có quan mang cái gì nữa hết hả? Rồi tôi nói là đại chúng bây giờ rồi tôi đừng có quan mang, cho nên tôi nói là chúng Phật bằng các cái thứ nó ăn quý không bao giờ các vị thành được Phật đâu. Đem tất cả món ăn mà các vị cho là ngon nhất trong đời này, không bao giờ cái đó là cái nguyên nhân để cho các vị được thành tựu Phật, không có. Và đem tất cả những thứ vàng bạc ngọc ngà châu báu mà các vị cho là duy nhất để trả ra mà để làm cái pháp tượng vô mà để rồi cúng rồi lại đó mà, chẳng qua là nó vô một cái nhân, vô một cái nhân để mà nó bồi dưỡng cái thật tánh cho các vị. Nhưng mà cái nhân đó là cái nhân nhất sang nhân, nó có hai cái nhân, một là nhân xa, hai là nhân gần. Cái nhân xa tôi nói thí dụ như bây giờ là người ta ra ruộng, người ta bắt đầu khát cỏ, bắt đầu cào đất. Đối với cái hạt cơm mà để nó có là ăn á, là nhân xa. Mạ, người ta vô mạ, mạ lên mình nhổ mạ là cái nhân gần. Và gần là so với cái máy tài, tài đất. Chứ mà so với cái lúa xuống đó, so với cái giặt lúa, giặt lúa, đối với hạt cơm, giặt lúa, giặt lúa, đối với cái màu cơm á, thì nó lại gần hơn. Nó lại gần hơn là so với cái lưỡi mạ. Nhưng mà so với đem vô cái nhà máy sai rồi sai ra gạo á, thì cái sai gạo, giả gạo á, nó gần hơn là cái giặt lúa. Nhưng mà nó còn gần nữa, còn cái gần hơn nữa là cái mà đổ vô nồi do. Do. Đổ vô nồi do cũng là gần, nhưng mà còn xa hơn là đắt lên bếp. Bắt lên bếp lửa nấu. Do đó cho nên nhân nó có nhân gần thì nhân xa. Những cái việc mà các vị bỏ vàng bạc châu báu ra làm tượng Phật, làm chùa để mà cúng Phật, các vị mong cầu có phước, điều đó tôi hoàn toàn không bác bỏ, không phủ nhận cái đó là không có phước. Có phước. Nhưng mà đã là học kinh điển thì là mình phải có cái trí tuệ nhận thức. Cũng như tôi nói, các vị cào mấy vết thẳng ra hết cỏ, các vị mấy vết cào ra bỏ cái đất ở ngoài ruộng, tôi không phủ nhận rằng cái đó là không tương quan gì vấn đề cơm của ta. Nhưng mà so với cái cơm mà ta được ăn thì nó còn quá nhiều khâu sai gì. Và quanh cái cài qua cái bịch đó mà nó không có quanh á, cái bịch đó rồi bỏ ra đó mà chúng ta rồi bạn bè gì ta rủ lên nhậu nhẹt thì quên cài quên chết cái thì lạ. Cái nguyên nhân mà đem ra nó cái dụng ý đó đó, nếu làm cho có cơm á, có thể bị tiêu diệt mất mát lúc nào đó khi chưa bao giờ mà nó thực hiện được chứ. Cái cơm cũng có. Vì thế cho nên đây á, Tại sao nói rằng là đem thân mạng đối với người như thế đất công hằng mỗi ngày ba lần mà làm tâm ngon, nó ít thích thân bằng như trên nắp ngã ba la mật, mà lòng tâm vững chắc. Là vì đây là ta dựa trên tâm nhân gần rồi nhé. Năm sau. Cho nên từ lâu mà tôi nói với đại chúng á, các vị làm kể cả tạo tượng Phật nhà Đức Chương nhà Sư Chùa nhà Cúng Dường Tam Bảo Sư Tâm mỗi ngày đi chùa này cúng, chùa kia cúng, chùa đại cúng nè, người lại nè, người gái nè, người mong cầu này kia đủ thứ nè. Tôi nói với các vị làm cái đó, cái trước không phải là không có, nhưng mà nó thuộc chùa tinh nhân xa mà nó sao nhớ sao. Cái đó có thể dễ dàng bị mất bất cứ lúc nào, cũng như là cái đường rất dài, rất lớn mà quăng ra mà điện mà hư rộng để mà tắt cái đăng gì.